cũng như con xin thầy cho con biết cái chữ giải nghiệp với cái chữ bỏ nghiệp nó có đồng nghĩa nhau không?
Giải là bỏ nghiệp, là giải bỏ cũng vậy đó thôi.
Yeah.
Là mình từ bỏ cái đó mà mình qua giai đoạn khác.
Yeah.
Nói thầy nghĩ lúc trước chưa có thiện. Bây giờ được nghe những cái bản thoại như đọc hay tôi tập đạo, bây giờ không biết đối với người khác sao, mà đối với tôi thấy cũng sao mấy tuổi, có phải mình tu làm chuẩn bị cái chết hay không?
Mình tu là tu bổ sửa chữa những sự thiếu sót của mình từ tiền kiếp tới bây giờ, không phải là chuẩn bị cái chết. Mình tu là mình thấy không còn chết nữa, không phải chuẩn bị cái chết. Vì mình tu mình trở về với phần hồn là mình thấy phần hồn bất diệt. Cái xác này không nghĩa lý gì, xác này là tạm, là phương tiện để cho mình học hỏi trong chương trình tiến hóa mà thôi. Còn mình tu là tu bổ sửa chữa cho phần hồn không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh. Vì khi tư tưởng mình nghĩ xấu hơn cho người ta là mình bị ô nhiễm, phần hồn bị nặng trược, thấy không? Tư tưởng mình nghĩ điều lành cho họ là mình đẹp tự tu, đó là tư tưởng không bị ô nhiễm. Còn tư tưởng mà nghĩ điều xấu cho người khác là tư tưởng bị, cái phần hồn bị ô nhiễm. Cho nên cái chủ yếu là phần hồn. Mà mình có phần hồn đang làm chủ thể xác mà mình không biết cái căn bản của phần hồn thì mình bị lệ thuộc bởi thể xác. Sự đau ốm, sự này kia kia nọ, nó đè cái hồn mình, đi chôn sống cái hồn. Đó, còn mình tu, mình giải thoát rồi thì cái sự đau đớn đó, mình khinh thường cái sự đau đớn, không nghĩa lý gì, chấp nhận để tiến qua thì mình không bị kẹt nữa. Thấy không? Tu là tu bổ sửa chữa cái phần thiếu sót của sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ phải tu là chuẩn bị tiêu diệt, không có chuẩn bị tiêu diệt. Không tu mới là tiêu diệt.
Tôi nghĩ khi mình tu, để mình tu bổ sửa chữa thanh tịnh của mình.
Đó.
Để mình, ví dụ bây giờ mình đã nói, mình học chữ hòa.
Đó.
Mình học chữ hòa.
Chữ nhận.
Phải có chữ nhận.
Đó.
Khi mình học được cái đó, mình chuẩn bị cái tinh thần, cái tinh hồn mình được trong sạch, thì mình như mình chuẩn bị mình khi cái chết nó đến mình không còn sợ cái chết nữa,
đâu có sợ nữa, mình giải thoát
rồi. Thì
đó, chứ đâu có phải mình đi tìm cái chết mà sợ, bởi vì mình giải thoát mà. Còn cái người mà không tu á thì sợ chết và chuẩn bị cho cái chết. À, chuẩn bị cho cái chết. Còn cái này mình không sợ chết nữa. Mà
mình không tu mình sợ cái chết,
mình phải chuẩn bị cho cái chết, đó là không tu. Còn cái người tu không phải chuẩn bị cho cái chết. Tôi giải thoát rồi, tôi đâu có chết nữa. Cái hồn tôi không có chết, nhưng cái xác không nghĩa lý gì, bởi vì tôi vay rồi tôi phải trả. Tôi chỉ trả lại cho thế gian trước khi tôi đi. Vì tôi ăn tất cả này kia kia nọ, bây giờ tôi trả gì? Trả lại kim mộc thủy hỏa thổ. Tôi chết chôn dưới đất thì nó chạy vô những cái sụt đó, nó đi trong cái định luật qua qua xanh xanh nuôi dưỡng người ta trở lông lại. Hồi trước người ta nuôi dưỡng tôi, tại vì tôi mới có cái xác, tôi có cơm gạo tôi mới to lớn như thế. Thì bây giờ tôi phải nằm xuống để tôi trả lại. Còn cái hồn tôi là chắc không bị chết.
Vì cái nghĩ của tôi thì
đó,
lấy nghĩ mà thầy chưa nói, nhưng mà tại cái
học chết trước khi chết, ý anh muốn nói vậy, học chết trước khi chết là giải thoát. Mình học chết trước khi chết là người phàm nói chuyện chết, cái kỳ thật mình người tu là không có chết, mình giải thoát rồi.
Dạ thưa thầy, thường thường con nghe thầy thường nói trong băng là khi như bão gió đều động đất để cho người thế gian thức tỉnh, nhưng mà có nhiều người không hiểu tại sao tất cả ông trời không có mắt để thường thường sau khi mà động đất Italy đó có một động đất để mà sập cho cái nhà thờ xuống, trong khi đó những người đó người ta thật tình để cầu thượng đế, nếu mà cho động đất thì ta không cho cái những người ở ngoài, những người ác đó, để người ta thức tỉnh và để cho tôi làm như vậy thì cho người ta không hiểu, người ta nói là không trời không có công bình đó thầy.
Cho nên người ta nói rằng nhà thờ ông trời ông mới nói rằng thượng đế hay là chúa chỉ chứng tâm của người tu mà thôi, chứ chúa không chứng tâm cho những người làm cảnh đẹp của bề ngoài. Cái câu đó là cái câu trả lời trực tiếp cho những người đã chữ chúa. Chúa chứng tâm, người vô nhà thờ mà không tâm thì cái nhà thờ đó kể cũng như cục đất, không giá trị gì đâu. Mà người chưa bao giờ đi nhà thờ mà người đó có tâm thì chúa vẫn cứu, thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu những sự cảnh cáo của ông trời, của chúa đã làm để cho người tu thức tỉnh. Nhưng nếu mà họ không có thức tỉnh thì không có cơ hội cứu vớt. Cho nên tan xác tan hồn 7 ức niên mới trở lại thế xác nhân gian bây giờ, điều đâu mà làm người vậy không? Cho nên những cái gì mà của chúa làm, của Phật làm, của trời làm đều có chương trình, đều có dự định, và trong một sự triết lý cao siêu chứ không phải là nông cạn như mắt phàm đã thấy. Trách chúa, trách Phật nhưng mà không biết trách mình là đại tội. Cái tội của mình nặng lắm, cái tội tham dâm của mình cũng nặng lắm, rồi cái miệng mình cũng ác ôn lắm mà mình đâu có thể nói bậy và ăn bậy thôi. Mấy chục năm học cái chữ nhẫn mà học không thành, nhiều kiếp rồi. Gỡ xuống đây học có chữ một, học chữ một là đắc đạo mà học không nổi. Cho nên phải cố gắng học có chữ nhẫn thôi. Cho nên tạo ra cái hoàn cảnh gia đình này kia nọ để học nhẫn, tạo cái gia đình để cho chúng ta học nhẫn nữa là nhẫn mới thực hiện tình thương, nhẫn mới thật sự là thương yêu. Còn thiếu nhẫn mà nói thương là nói giận, thành ra bị cảnh cáo hoài hoài mà không biết, tưởng là ông trời ở xa, ông trời trong ta vậy đó.
Cái này sao mà nói là những người
nào
ăn chay
rồi
là những người
đó
nhẹ nghiệp
được nhẹ chứ, nó nhẹ hơn là ăn mặc
đã được nhẹ rồi mới ăn,
thì được nhẹ rồi mới ăn. Chứ nhiều người ăn đã được ăn mặn mà kêu hơn chay là chửi mình á, tới giờ người ta ăn rồi mới ăn.
Nhưng nghe cha nói ai mà hết nghiệp mới ăn chay được
đó này, nghiệp nó nhẹ cho mày hết chay cũng chưa chắc là thành Phật, phải tu.
Thầy, ví dụ như là bây giờ ví dụ như con đi làm có tiền bao nhiêu con hoặc phước đó, con không nghĩ rằng cái phước có để con hưởng mà con nghĩ là con giải thoát rồi, con có được giải thoát.
Con không đặt vấn đề tính. Khi con làm phước là con thấy rằng sự đau khổ của họ là sự đau khổ của con, thì con đứng ở trong thức hòa đồng khi mà giải thoát. Chứ con đừng nói tôi làm phước để tôi giải thoát, không bao giờ con giải thoát được. Con tính rồi, tôi trả tiền để tôi mua cái đó. Nhưng con làm là con làm phước là cái sự đau đớn của người ta là sự đau đớn của tôi, chứ chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Tại tôi con mở được cái thức hòa đồng mà không hay.
Ví dụ như là nếu mà nói là làm phước mà mình nếu một cái mình không có công phu nhiều, mình không có sự tâm nhiều thì cái vấn đề giải quyết mình không có được.
Thì mình phải lập hạnh. Lập hạnh là lập hạnh bỏ cái tánh hư tật xấu của chính mình. Tánh hư tật xấu của mình không cứu mình được. Mình hy sinh được tánh hư tật xấu đó thì bằng lập. Người tu không lập hạnh thì kể cũng như không. Người ngồi thiền mà ta tập chút chữ ta thì cái đó không được, thấy không? Mình chút giận người ta không được, cái đó là tánh hư tật xấu, hy sinh cái đó. Lập hạnh ngồi thiền nó mới ổn định. Còn người chưa lập hạnh mà ngồi thiền nó vẫn động, phải lập hạnh. Lập hạnh là bỏ tánh hư tật xấu, nó làm cho cái thức ở trong này bị kẹt không mở, không xem cái thức ở trong này không mở, bị kẹt, bị bao vây bởi trầm trượt cũng như bị bùn nhơ nó che đậy không phát triển nổi. Cho nên cái bông sen tại sao nó ở dưới bùn mà nó không hôi tanh mùi bùn? Vì nó hướng thượng. Nó nói tôi nhất định phải đi tới chỗ thanh cao. Cho nên từ bùn mà nó vươn lên thành một cái bông sen. Nó không có hôi tanh mùi bùn. Hỏi cho các con là cái gì? Phần hồn của các con là đang ở trong bùn. Và các con vươn lên trung tâm bộ đầu. Con nói là không, tôi không xài phạm tâm nữa, mà tôi trở về với chân tâm điển quang của tôi. Trung tâm bộ đầu. Con hiểu chưa? Thì đó là không khác gì cái hoa sen đang mở. Đâu có còn hôi tanh cùng mùi bùn nữa. Chứ nói thiệt là cái miệng người nào cũng hôi hết. Đâu có đâu. Và chỉ cái trí điển tâm điển mới là thanh cao trên bộ đầu. Cho nên tại sao chúng ta dốc hết lên trên bộ đầu để mà tốt? Thấy không? Người nào cũng chỉ dốc hết lên trên bộ đầu. Cũng như là cái hoa sen này. Và hoa sen ở khắp các nơi. Địa ngục cũng có hoa sen. Trần gian cũng có hoa sen. Mà thiên đàng cũng có hoa sen. Thấy không? Là tượng trưng cho sự vươn lên để giải thoát. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu cái chân lý đó. Nếu chúng ta muốn đảnh lễ Phật, chúng ta phải vun bồi sen để tiến lên thành cái hoa sen mới dương đức Phật được. Em dương cho Chúa, dương cho Thượng Đế. Còn nếu chúng ta đến với tay không làm sao được? Cho nên phải tu để mở cái điểm đó.